Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 11 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bị nâng báo động khủng bố ở Brussels lên tới mức cao nhất. Tổng thống Obama lên án vụ khủng bố ở Mali. Và Thủ tướng Malaysia kêu gọi giải quyết tranh chấp Biển Đông thông qua thương thuyết hòa bình.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bị nâng mức báo động về khủng bố ở thủ đô Brussels lên tới mức cao nhất với cảnh báo về một vụ tấn công tương tự như vụ tấn công ở Paris giết chết 130 người cách này 8 ngày. Thủ tướng Bỉ Charles Michel ngày hôm nay nói rằng việc nâng mức báo động lên cấp 4 là phản ứng đối với điều mà ông gọi là những thông tin khá chính xác về mối rủi ro của một vụ tấn công tương tự như vụ tấn công đã xảy ra ở Paris. Ông nói tại một cuộc họp báo rằng có mối lo ngại là một số người trang bị khí giới và chất nổ có thể thực hiện một vụ tấn công có lẽ tại nhiều địa điểm. Trước đó trong ngày hôm nay, giới hữu trách cảnh báo dân chúng tránh các nơi đông người như những địa điểm hòa nhạc, mua sắm và những trung tâm giao thông. Dựa theo khuyến nghị của cảnh sát, giới hữu trách cũng đóng cửa hệ thống xe điện Brussels cho tới ít nhất là ngày Chủ nhật. Một nghi can chính trong vụ tấn công Paris tên Salah Abdeslam được trông thấy lần cuối khi lái xe từ Pháp sang Bỉ. Vài giờ sau vụ tấn công, cảnh sát biên giới đã chặn xe và thẩm vấn y trước khi cho y vào Bỉ. Tối hôm qua, Bỉ đã truy tố một người thứ ba không nêu rõ lai lịch về tội khủng bố. Hai người khác đang bị câu lưu ở Bỉ và bị truy tố về những tội tương tự liên quan tới vụ tấn công ở Paris. Hàng vạn người ở Paris đã đánh dấu kỷ niệm một tuần sau vụ tấn công khủng bố bằng cách vui hưởng một buổi tối ở thủ đô của nước Pháp với những việc mà họ thường làm là dạo phố, vào quán uống rượu và nghe nhạc. Nhiều người đã đến đọc vòng hoa và đốt nến hoặc đứng yên tại quảng trường Cộng Hòa là nơi đã trở thành đài tưởng niệm chính dành cho các nạn nhân của khủng bố. Trước đó, hàng vạn người Hồi giáo đứng xếp hàng trong mưa lớn để dự lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu tại đền thờ chính ở Paris. Các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được áp dụng và các tín đồ chỉ được vào bên trong sau khi được khám xét kỹ lưỡng. Nhiều người dự lễ nói rằng họ muốn chứng tỏ là đạo Hồi không liên hệ với khủng bố và người Hồi giáo cũng chính là nạn nhân của vụ tấn công ở Paris. Tại New York, Hội đồng Bảo Liên Hiệp Quốc đồng thanh thông qua nghị quyết do Pháp đề nghị để hối thúc tất cả các nước hội viên áp dụng mọi biện pháp cần thiết để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo và tăng cường các nỗ lực để ngăn chặn những vụ tấn công khủng bố. Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công có phối hợp hôm thứ Sáu tuần trước ở Paris, giết chết 130 người và gây thương tích cho hơn 350 người. Trong khi đó, giới hữu trách ở Âu Châu tiếp tục truy lùng ít nhất một tay khủng bố đã tẩu thoát sau vụ tấn công Paris. Các giới chức Pháp thừa nhận họ không biết Salah Abdeslam đang ở đâu, nhưng cuộc truy lùng kẻ tấn công này đã gia tăng cường độ ở Pháp và Bỉ trong ngày hôm qua và có tin cho hay giờ đây đã nới rộng sang Hà Lan. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã lên án vụ tấn công khủng bố tại một khách sạn ở thủ đô của Mali gây tử vong cho 25 người. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Kuala Lumpur, Tổng thống Obama nói vụ tấn công hôm qua ở Bamako làm vững mạnh thêm quyết tâm của Hoa Kỳ để chống lại chủ nghĩa khủng bố. Ông cho biết giới hữu trách ở Washington vẫn đang tìm cách kiểm kê tất cả những công dân Mỹ có mặt tại khách sạn Radisson Blu khi vụ tấn công xảy ra. Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận một người Mỹ nằm trong số những người thiệt mạng. Các nạn nhân trong đó còn có người Pháp, Trung Quốc và Canada. Hai nhóm hiếu chiến ở Tây Phi là nhóm Al-Qaeda ở Maghreb Hồi giáo và nhóm Al-Murabitoun có liên hệ với Al-Qaeda đã cùng tuyên bố nhận trách nhiệm. Thủ tướng Malaysia ông Najib Razak ngày hôm nay kêu gọi các nhà lãnh đạo Đông Nam Á hãy đoàn kết trong điều mà ông gọi là sự ôn hòa thay vì cực đoan để chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố. Khi tuyên bố khai mạc hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Kuala Lumpur, nhà lãnh đạo của Malaysia nói ông đã sửa lại bài diễn văn để đề cập tới những vụ tấn công khủng bố mới đây của những phần tử Hồi giáo cực đoan ở Pháp, Mali và những nơi khác. Ông Najib nói, những kẻ thực hiện những hành động dã man và hèn nhát đó không đại diện cho bất kỳ chủng tộc, tôn giáo hoặc tín ngưỡng nào, và chúng ta không thể để cho bọn chúng làm như vậy. Bọn chúng là những kẻ khủng bố và phải bị đương cự như thế với toàn bộ sức mạnh của luật pháp. Ông nói thêm rằng thế giới phải nhớ kỹ một điều là ý thức hệ của bọn khủng bố phải bị phơi bày như một sự dối trá và phải bị tiêu diệt bởi vì ý thức hệ đó không phù hợp với Hồi giáo. Thủ tướng Najib là người Hồi giáo và Malaysia là một nước đa số dân là người theo đạo Hồi. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sau cuộc họp với Thủ tướng Najib tuyên bố rằng Malaysia là một phần của liên minh chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo và có thể có những đóng góp hết sức to lớn trong những vấn đề như chống lại những luận điệu tuyên truyền của nhóm khủng bố này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Thủ tướng Malaysia ông Najib Razak ngày hôm nay kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình để giải quyết tranh chấp Biển Đông. Tại cuộc họp thượng đỉnh của khối ASEAN ở Kuala Lumpur, nhà lãnh đạo Malaysia đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên cơ sở của luật pháp quốc tế. Ông Najib cũng hối thúc các bên tự kiềm chế và không có những hành động làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn hoặc làm cho căng thẳng leo thang. Cũng tại hội nghị này, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa khẳng định là bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích và trách nhiệm chung của ASEAN. Báo chí Việt Nam trích lời ông Dũng nói rằng việc bồi đắp, tôn tạo và xây dựng quy mô lớn các đảo, đá và các hoạt động đơn phương khác ở Biển Đông đang gây ra những hệ lụy nghiêm trọng và có thể dẫn đến nguy cơ quân sự hóa và xung đột trên biển. Phát biểu của các nhà lãnh đạo Đông Nam Á được đưa ra trong lúc căng thẳng leo thang ở Biển Đông vì Trung Quốc hồi gần đây đã xây những hòn đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa, là nơi có tranh chấp giữa Trung Quốc với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Ngày hôm qua, một giới chức hải quân Mỹ cho biết Mỹ có phần chắc sẽ tiến hành cuộc tuần tra thứ nhì trong khu vực 12 hải lý của các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây ở Biển Đông trong năm 2015. Theo tin của hãng thông tấn Reuters, thì giới chức này nói rằng cuộc tuần tra có thể diễn ra vào tháng 12. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tiếp tục bênh vực cho kế hoạch tiếp nhận người Syria tị nạn, lần này qua việc gặp gỡ các em bé ở Malaysia bị thất tán vì bạo động và nghèo khó. Tổng thống Obama ngày hôm nay nói với các em bé tị nạn ở Kuala Lumpur rằng các em có một người bạn ở nước Mỹ. Cuộc gặp gỡ này mang lại cho ông Obama một cơ hội khác nữa để phản bác những người ở Mỹ, chống đối lại kế hoạch của ông là tiếp nhận 10.000 người Syria tị nạn trong năm nay. Mới đây, sau vụ tấn công khủng bố ở Paris, Hạ viện Mỹ do phe Cộng hòa kiểm soát đã thông qua một dự luật để áp đặt những biện pháp sàng lọc nghiêm ngặt hơn đối với những người Syria và người Iraq vào nước Mỹ. Nhiều người ở Mỹ e rằng những phần tử cực đoan Hồi giáo có thể lợi dụng chương trình tị nạn dành cho người Syria để lẻn vào nước Mỹ để thực hiện nhiệm vụ tấn công. Hiện chưa rõ dự luật nhằm sửa đổi chương trình tái định cư người tị nạn có được Thượng viện thông qua hay không, nhưng Tổng thống Obama tuyên bố ông sẽ phủ quyết dự luật này nếu cần. The Voice of America, VOA. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết 21 công nhân đã thiệt mạng khi một đám cháy bùng ra tại một mỏ than ở miền Đông Bắc hồi tối thứ Sáu. Theo Tân Hoa Xã, thì nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm một công nhân mất tích tại mỏ than quốc doanh ở thành phố Kê Tây thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Hãng tin này cho biết khi hỏa hoạn xảy ra, có 38 công nhân làm việc và đã có 16 người chạy thoát được. Bản tin không cho biết nguyên do mà chỉ nói đám cháy đã được dập tắt. Những tai nạn hầm mỏ giết chết hàng trăm công nhân ở Trung Quốc mỗi năm, tuy tiêu chuẩn an toàn ở nước này đang được cải thiện. Trung Quốc là nước tiêu thụ than đá nhiều nhất thế giới và có rất nhiều mỏ than quy mô nhỏ thường không được quản lý chặt chẽ. Tại vùng Nam Á, thì giới hữu trách Afghanistan cho biết những kẻ có súng không rõ lai lịch ngày hôm nay đã bắt cóc ít nhất 20 hành khách trên một chiếc xe bus ở miền Nam, là nơi mà những kẻ trung thành với nhóm nhà nước Hồi giáo đã chặt đầu 7 thường dân bị bọn chúng bắt cóc, trong đó có 3 phụ nữ. Cảnh sát tỉnh Zabul nói những phần tử hiếu chiến đã chặn nhiều chiếc xe bus trên một con đường gần tỉnh lỵ và bắt đi các hành khách. Các giới chức tỉnh nói với đài VOA rằng lực lượng an ninh đã phát động một chiến dịch tìm kiếm và giải cứu trong vùng này. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm. Có tin cho biết hầu hết những người bị bắt cóc là những người thuộc sắc tộc thiểu số Hazara theo Hồi giáo Shia. Vụ này xảy ra vài ngày sau khi 7 người thuộc cộng đồng thiểu số này bị nhà nước Hồi giáo chặt đầu, một tháng sau khi bị bắt, trong lúc họ đáp xe đi từ Zabul tới tỉnh Ghazni ở kế bên. Trong số các nạn nhân có 3 phụ nữ, kể cả một bé gái 9 tuổi. Vụ bạo động này làm bùng ra một cuộc biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Kabul. Những người biểu tình cho rằng chính phủ không bảo vệ được cho dân chúng và không cải thiện được tình hình an ninh trên khắp nước. Các giới chức Afghanistan thừa nhận sự hiện diện của nhà nước Hồi giáo tại một số khu vực ở tỉnh Zabul và tỉnh Nangarhar ở miền đông. Nhóm cực đoan này mới đây đã đụng độ với các chiến binh của phe Taliban là nhóm nổi dậy chính ở Afghanistan. Tại Phi Châu, thì 3 ca bệnh Ebola đã được xác nhận tại Liberia là nơi được tuyên bố hết dịch hồi đầu tháng 9. Những ca bệnh mới nhất được ghi nhận sau khi một bé trai 10 tuổi ở ngoại ô thủ đô Monrovia ngã bệnh và được đưa vào bệnh viện. Các giới chức y tế hôm thứ Sáu cho biết hai người trong gia đình em bé này cũng có xét nghiệm dương tính đối với virus Ebola. Quốc gia Tây Phi này được tuyên bố hết dịch vào ngày 9 tháng 5, nhưng những ca bệnh mới lại xuất hiện vào tháng 6. Tổ chức Y tế Thế giới một lần nữa đã tuyên bố Liberia hết dịch Ebola vào ngày 3 tháng 9.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Việt Nam Philippines, các tranh chấp chống Trung Quốc. Một số học giả của Philippines đã nhận định như vậy với VOA Việt ngữ sau khi Manila và Hà Nội đồng ý nâng cấp mối quan hệ song phương lên tầm chiến lược. Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 17 tháng 11 đã ký vào tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với sự chứng kiến của nguyên thủ hai nước. Thỏa thuận này được coi là sẽ mở đường cho hai bên thúc đẩy quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng và an ninh biển. Chủ tịch nước Việt Nam và Tổng thống Philippines cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, cũng như việc giải quyết tranh chấp trên biển dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Ông Renato de Castro, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học De La Salle ở Philippines, cho biết rằng nước ông từng ký kết thỏa thuận tương tự với Nhật Bản, Hàn Quốc và nay là với Việt Nam để làm đối trọng với Trung Quốc. Học giả này nói thêm rằng dù hiệp định không dẫn tới một liên minh quân sự như giữa Manila và Washington, nhưng nó cho thấy đôi bên đã gác lại các tranh chấp ở Trường Sa để chống lại mối đe dọa chung là Bắc Kinh. Ông Renato nói thêm. Ông Renato nói, cả Philippines và Việt Nam đều có tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau ở Biển Đông. Hai nước cũng cạnh tranh về chủ quyền ở Biển Đông. Nhưng điều quan trọng lúc này là phải cùng nhau đối phó với một mối đe dọa lớn và xấu hơn nhiều, đó là việc mở rộng phạm vi tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc. Nhà nghiên cứu này nhận định thêm rằng, thỏa thuận trên sẽ giúp chính quyền Hà Nội và Manila tăng cường tham vấn chính trị, kiểm soát tranh chấp giữa hai nước, cũng như gia tăng các biện pháp củng cố lòng tin giữa các lực lượng hai nước ở Biển Đông, mà điển hình là cuộc giao lưu giữa Hải quân Trường Sa gần đây. Việt Nam và Philippines thời gian qua đã gia tăng hợp tác song phương trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động lấn biển, xây đảo nhân tạo trên Biển Đông, gây lo ngại cho cả hai quốc gia Đông Nam Á này. Trong chuyến thăm Philippines năm ngoái, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tuyên bố rằng tình hình ở Biển Đông hiện nay đặc biệt nguy hiểm, đồng thời khẳng định rằng hai nước sẽ củng cố hợp tác quốc phòng và sẽ kiên quyết phản đối Trung Quốc. Ông Rolo Goles, cựu dân biểu đồng thời là cố vấn an ninh quốc gia của Philippines, nói với VOA Việt ngữ rằng hai nước Đông Nam Á phải giúp đỡ nhau vì có chung đối thủ là Trung Quốc. Ông nói thêm rằng sự hợp lực của người Việt Nam cho thấy Philippines không đơn độc. Ông Rolo Goles nói, Việt Nam hiện phải đối mặt với các vấn đề tương tự như chúng tôi trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Những gì mà Việt Nam vấp phải có khi còn khó khăn hơn chúng tôi, vì trong lịch sử của mình, Việt Nam phải nhiều lần chống chọi với sự hiếu chiến của Trung Quốc. Ông nói thêm rằng, cuộc hải chiến giữa hai bên ở Hoàng Sa năm 1974 làm hơn 70 binh sĩ Hải quân Việt Nam thiệt mạng là một ví dụ. Ông nói tiếp sẽ là điều tốt nhất nếu các quốc gia có tranh chấp với Trung Quốc cùng hành động. Không chỉ trên bình diện chính phủ, mà người dân Việt Nam và Philippines thời gian qua cũng đã thể hiện tình đoàn kết, trong khi hai nước cùng bị Trung Quốc ức hiếp trên Biển Đông. Nhiều người Việt đã cùng xuống đường với người dân nước bạn để phản đối chính quyền Bắc Kinh. Mới đây nhất hồi tháng 7, hơn một chục người Việt đã cùng hàng trăm người Philippines biểu tình phản đối bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở thủ đô Manila. Những người Việt trẻ tuổi, đa phần là sinh viên và các nhà hoạt động xã hội đã giơ cao các biểu ngữ như Việt Nam Philippines cùng đứng lên chống lại sự xâm lược của Trung Quốc, hay Trung Quốc hãy chấm dứt xe đạp nhân tạo trong lãnh hải Việt Nam và Philippines. Sau đó một tháng, mạng lưới có tên gọi Liên minh Biển Tây Philippines cũng lên tiếng kêu gọi người Việt cùng chung sức tẩy chay hàng hóa giá rẻ kém chất lượng của Trung Quốc để đáp lại sự ủng hộ của Philippines đối với Việt Nam thời gian qua.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, giữa lúc Hoa Kỳ cam kết nhận 10.000 người tị nạn từ cuộc xung đột hiện nay tại Syria, những người tị nạn Campuchia đến Mỹ cách nay khoảng 35 năm, nói cần phải giúp nhiều hơn nữa cho những người tị nạn định cư để tránh gây ra những thống khổ và những vấn đề xã hội trong tương lai. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý khán giả theo dõi tường trình của thông tin viên Elizabeth Lee về tình hình người tị nạn Campuchia tại Long Beach, California, và một trường đại học miễn phí tại Los Angeles giúp những người tị nạn và di dân bất hợp pháp.
Bà Sarah Polim cư ngụ tại Long Beach, California, nơi có cộng đồng người Campuchia lớn nhất sống bên ngoài đất nước Campuchia, nói.
Người ta nói với tôi là tự do và cơ hội là điều chính yếu khi đến đây, nhưng điều chắc chắn chúng tôi không được chuẩn bị là vấn đề bất đồng ngôn ngữ.
Bà Polim không nói được tiếng Anh khi bà đến Mỹ lúc 14 tuổi, mang theo sự kinh hoàng khi bà phải chứng kiến cảnh ba anh em của bà bị giết trong vụ diệt chủng của Khmer Đỏ. Cảm giác này vẫn còn sống động trong tâm trí của bà. Nhiều người tị nạn thấy được tự do tại Long Beach, California, nhưng phải đối phó với những thách thức của riêng mình. Bà Jan Hobson, một nhà hoạt động cộng đồng Campuchia, nói.
Chẳng ai để ý đến sức khỏe về tâm thần của chúng tôi cả. Họ giúp chúng tôi những nhu cầu căn bản để sống còn về phương diện vật chất, nhưng về mặt tình cảm, tâm lý và tâm thần, chúng tôi không được giúp đỡ gì.
Nhiều người lớn tuổi sống sót trong nạn diệt chủng bị trầm cảm, rối loạn về mặt tâm lý. Nhiều phụ nữ mất chồng, mất con tại Campuchia. Nhiều đứa con của họ phải tự chăm sóc và tự lo liệu lấy. Bà Paul Lim nói.
Now we're seeing a transmission of trauma.
Hiện nay chúng tôi thấy việc chấn thương trầm cảm này chuyển sang thế hệ thứ hai và thứ ba vì chưa bao giờ giải quyết được những hỗ trợ tình cảm và những nhu cầu về tình cảm.
Cô Sophia Trum, sinh tại Mỹ, là con của người tị nạn Campuchia. Cô hiện đang sinh hoạt với giới trẻ. Cô nói. And even till now they have,
you know, chronic illness. Ngay cả bây giờ, chúng tôi cũng mắc những chứng bệnh kinh niên và một số khuyết tật về thể chất vì những kinh nghiệm đã trải qua tại Campuchia.
Cô Sophia Trâm cho biết tiếp.
Và tôi nghĩ đây là những lý do tại sao chúng tôi vẫn còn vất vả trong cuộc sống và chúng tôi vẫn còn phải nỗ lực để sống còn. Chúng tôi không có được việc làm vì những điều này.
Việc theo học lên nữa ở bậc đại học, chẳng hạn, khó thực hiện được vì nghèo túng lan tràn trong cộng đồng người Mỹ gốc Campuchia. Cô Elisa Sim cho biết vì nghèo túng mà em của cô phải ăn trộm xe, bị bắt và bị trục xuất. Cô Sim nói.
Thoạt đầu em tôi ăn cắp thực phẩm, nhưng sau đó tệ hại hơn nữa. Nó bắt đầu ăn cắp các bộ phận rời của xe để có xe cho chúng tôi sử dụng, đưa chúng tôi đi đây đó.
Bà Trâm cho biết,
thiếu các dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục để giúp các người tị nạn lần đầu tiên đến nước này để họ có thể lo cho chính mình và cho gia đình.
Một số người tị nạn Campuchia tự thành lập những nhóm nhỏ để thỏa mãn những nhu cầu. Bà Hobson cùng với chồng thành lập Hội Phụ huynh Khmer để giúp các gia đình Campuchia tìm hiểu về hệ thống giáo dục Mỹ. Bà nói những thất bại trong quá khứ về tiến trình tái định cư sẽ không lặp lại nếu giới hữu trách Mỹ giúp cho những người tị nạn mới đến đối phó với những vấn đề tình cảm, tâm lý, tâm thần, vật chất và xã hội. Trong một thế giới ngày càng có nhiều người tìm cách có được trình độ học vấn cao hơn, thị trường đại học của mọi người, University of the People, hoàn toàn dạy trên mạng và miễn phí. Trường đặc biệt thu hút những người không đủ tài chánh để lấy bằng đại học nếu không được giúp đỡ. Thông tin viên Elizabeth Lee, tường trình từ Los Angeles, nơi cư ngụ của nhiều di dân bất hợp pháp. Những người này nói họ tìm thấy niềm hy vọng từ trường đại học này. Anh Emmanuel gốc Mexico mơ được theo học đại học tại Mỹ. Tuy nhiên, trên thực tế, anh gặp rất nhiều trở ngại để có thể đạt được ước mơ này. Anh nói,
đầu tiên tôi phải học tiếng Anh và tôi nhận ra rằng tôi có rất ít cơ hội để theo đuổi giáo dục tại Hoa Kỳ.
Đó là vì anh Emmanuel không có giấy tờ hợp lệ, chỉ cho biết tên, không có họ. Anh Emmanuel nói, anh không có tiền để đi học.
Khi tôi biết được rằng tôi không có cơ may nào để nhận được trợ cấp, học bổng hay tài trợ tại Mỹ, tôi chỉ có cách đơn giản là không dám mơ ước gì cả.
Sau đó, anh Emmanuel đọc những tài liệu về trường đại học của mọi người, dạy trên mạng miễn phí. Anh không có lựa chọn nào khác hơn là ghi tên học và anh tin tưởng là trường đại học này mang lại cho anh những kỹ năng trong ngành máy vi tính. Trường dùng các tài liệu giảng huấn có thể tìm được trên mạng miễn phí và các giáo sư đều tình nguyện. Ông Sir Recep, hiệu trưởng trường đại học của mọi người, nói,
chúng tôi xây dựng một kiểu mẫu để chứng tỏ cho các trường đại học, cho các chính phủ biết rằng vấn đề giáo dục ở cấp cao có thể giải quyết được. Giáo dục ở cấp cao có thể tiếp cận được, có thể chi trả được, có thể có chất lượng cao và không bỏ lại người nào đằng sau.
Trường đại học của mọi người hiện chỉ dạy về khoa học máy vi tính và quản trị kinh doanh. Tuy không phải đóng học phí, nhưng sinh viên phải trả $50 tiền ký danh và $100 vào những kỳ thi cuối môn học. Sinh viên có thể được trợ giúp về tài chính. Sinh viên bắt buộc phải thông thạo tiếng Anh, tốt nghiệp trung học và trên 18 tuổi. Hiệu trưởng Sai Recep cho biết,
đối với những sinh viên này, chúng tôi là sự lựa chọn duy nhất của họ vì không có giải pháp nào khác, và do đó sinh viên bám chặt vào trường và làm mọi việc có thể được để thành công.
Sinh viên của trường đại học bao gồm những người tị nạn và những di dân bất hợp pháp. Để giúp các sinh viên này, trường đại học cộng tác với các định chế giáo dục khác như trường đại học Yale và những công ty như Microsoft và Hewlett Packard. Một số những đối tác này yểm trợ tài chánh và thậm chí giúp các sinh viên thực tập tại các cơ sở của công ty. Anh Emmanuel nói, trong khi anh thiếu khả năng giao tiếp với các bạn cùng lớp, anh thích làm việc với các sinh viên thuộc nhiều quốc gia khác nhau.
Nhờ phạm vi toàn cầu này, tôi mới nhận được rằng tôi không bị hạn chế như chỉ sống trong một nước.
Hiện nay, có hơn 2.500 sinh viên theo học trường đại học của mọi người. Trường đại học này hy vọng con số sinh viên theo học trong năm tới tăng gấp đôi. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trần Ngọc Hòa ở Đức hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi đang sống ở Đức, năm nay 61 tuổi. Tôi bị cận thị nặng từ hơn 40 năm nay. Lần cuối cùng tôi phải dùng kính cận đã cách nay 4 năm. Lúc đó tôi phải dùng kính cận cho cả hai mắt là -17 và -18 diopter cho cả hai mắt. Sau đó bác sĩ phát hiện tôi bị cataract, tiếng Việt gọi là đục thủy tinh thể, nên đã gửi tôi đi điều trị cataract. Bác sĩ điều trị cataract đã phẫu thuật hai mắt tôi bằng tia laser. Sau đó thì lực cả hai mắt tôi đã tăng lên không ngờ, đang từ -17 và -18 diopter trước khi phẫu thuật lên chỉ còn -2.5 diopter cho cả hai mắt. Nhưng tôi nhìn mọi vật đều nhòe, vô cùng khó chịu. Lý do tôi đoán là do kỹ thuật đo cắt ghép mảnh thủy tinh nhân tạo có sai sót nên trục ánh sáng của hai mắt không gặp nhau ở một điểm nhìn mà liên tục lệch nhau. Đề nghị bác sĩ cho biết tôi phải làm gì. Xin thành thật cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về các biến chứng sau khi mổ cataract, là tôi tạm dịch ở đây là cái cườm khô. Thì cũng như mọi khi, tôi chỉ xin nêu một số bệnh nhân xét chung chung và hoàn toàn có tính cách thông tin về những gì có thể làm cho bệnh nhân thấy không rõ sau khi được giải phẫu cataract. Và tôi xin trước hết nhắc lại một số khái niệm căn bản là trong bệnh cataract hay là bệnh cườm khô thì có một vết đục ở trong cái thủy tinh thể của mắt. Trong một cái máy chụp hình, chúng ta nhìn từ phía trước vào thì chúng ta thấy một cái thấu kính, là một cái lens của cái camera đó, để cho ánh sáng đi vào phía sau, và ánh sáng đó nó in hình lên phim hoặc lên cái màng phim tiếp nhận ở phía sau. Thì mắt chúng ta cũng tương tự như một cái máy chụp hình, và ánh sáng từ ngoài nó đi vào cũng qua một cái bộ phận như một cái, là một cái thấu kính, và cái bộ phận thấu kính đó là cái thủy tinh thể của con mắt, từ tiếng Anh gọi là lens. Thì lúc cườm khô mới xuất hiện thì người bình thường không có thấy thay đổi gì trong cái khả năng mình trông thấy, nhưng mà từ từ theo thời gian thì vết đục nó càng ngày càng ảnh hưởng tới thủy tinh thể mắt và làm cho người bệnh biết mắt mình mờ đi. Và cái hình thể sự vật có thể bị méo mó và cái người bệnh sống mắt, khó chịu lúc nhiều ánh sáng quá và dễ bị nhòa mắt lúc nhìn vào một cái ngọn đèn. Và cataract không, hiện giờ thì cataract không có chữa bằng thuốc uống được, mặc dù là trong mấy tháng vừa qua có những cái công bố khoa học, người ta đang tìm cách làm một cái thuốc nhỏ mắt để cho tan những cái cườm khô, những cái cataract mà có thể thực hiện được ở trên thú vật rồi, nhưng mà chưa có thí nghiệm ở trên người. Và cách hiện nay, cái cách chữa trị duy nhất là giải phẫu, có nghĩa là mổ, và bác sĩ sẽ lấy cái thủy tinh thể vẫn đục ra khỏi cái vỏ. Nó có một cái vỏ nó bọc xung quanh ở đó, cái vỏ đó nó trong suốt. Thì bác sĩ lấy cái ruột nó bị đục ra khỏi cái vỏ còn trong. Cái vỏ đã chứa đựng cái phần đục đó, và người ta thay thế vào đó bằng một cái kính nhân tạo bằng plastic. Người ta nhét vô trong đó, và trong tiếng Anh người ta gọi cái đó là intraocular lens, viết tắt là IOL. Bây giờ nói về những cái biến chứng có thể xảy ra sau khi mà mổ cataract. Thì cái biến chứng thứ nhất gọi là vết đục mặt sau của cái vỏ bọc thủy tinh thể. Từ tiếng Anh người ta gọi là posterior capsule opacities. Opacity là cái đục và capsule là cái vỏ bọc và posterior là cái mặt sau. Thì đây là một trong những cái biến chứng thường xảy ra nhất, là lúc bác sĩ lấy cái thủy tinh thể đã hư ra khỏi cái vỏ bọc mà chúng ta nói là cái vỏ trong suốt đó. Thì để thay thế bằng cái thủy tinh thể nhân tạo thì trong chừng 20% các trường hợp, một số tế bào biểu bì là epithelial cells của cái thủy tinh thể nó còn sót lại và sau đó nó mọc lên cái mặt sau của cái vỏ của cái capsule, làm cho cái vỏ đó nó đục đi, nó không còn trong suốt và bệnh nhân thấy mờ. Thì thời gian có thể là lúc bệnh nhân đang hồi phục cái phẫu thuật đó, hoặc là vài tháng sau đó, hoặc là một cái thời gian lâu hơn. Thì cái cách chữa cái bệnh đó gọi là capsulotomy. Capsulo có nghĩa là cái vỏ bọc và tomy có nghĩa là cắt ra. Thì cái chữa trị nó cũng khá giản dị và nó thực hiện ở trong phòng mạch là ngoài chẩn, có lẽ chừng vài phút thì xong. Bác sĩ mắt dùng một cái tia laser, nó laser rọi vào mắt và nhắm vào cái vùng của cái capsule, cái vùng của cái vỏ đó nó bị đục. Và cái tia laser nó phá hủy những cái tế bào biểu bì, epithelial cells, những cái tế bào biểu bì đó. Và bệnh nhân thấy rõ ràng trở lại. Và cái từ người ta hay dùng trong cái này gọi là YAG, laser capsulotomy. Thì sau đó bác sĩ có thể cho thuốc nhỏ mắt, và những cái thuốc nhỏ mắt này nó có tác dụng nó làm giảm viêm, nói nôm na là nó giảm sưng. Và bệnh nhân có thể thấy rõ lại nội trong ngày và sinh hoạt như bình thường. Thì tuy nhiên trong một cái thời gian ngắn sau đó, bệnh nhân có thể thấy như là ruồi nó bay ở trước mắt, những cái đốm đen nó bay, nó nổi ở trước mắt. Từ tiếng Anh cho cái hiện tượng này gọi là floaters. Float là nổi lên, những giống như là những cái phù vân nó bay ở trước mắt. Hay là mousse volant, nếu mà chúng ta nói tiếng Pháp, thì người ta so sánh với là những con ruồi nó bay. Và các floaters này nó sẽ hết sau vài tuần. Thì cũng như là phẫu thuật lấy cataract thì capsulotomy là cắt cái vỏ đó là một cái thủ thuật rất an toàn. Tuy nhiên về biến chứng sau khi làm capsulotomy thì nó có cái vấn đề là cái risk, cái cơ nguy là cho nó tróc cái vật mạc. Thì sau khi mà trong lúc mổ cataract và sau đó thì nói chung có chừng 1% cái cơ nguy là cái vọng mạc hay là cái vọng mô, cái retina nó bị tróc ra ở phía sau. Và cái cơ nguy bị tróc cái retina này nó tăng thêm 1% nữa, tổng cộng là chừng 2% sau khi làm capsulotomy. Bây giờ có một cái tình huống thứ nhì nữa là làm cho người ta thấy mờ sau khi người ta được phẫu thuật. Là cái thấu kính nhân tạo nội tròng nó nằm ở trong tròng. Nó không nằm, không có đúng chỗ, nó bị lệch chỗ. Và cái từ khoa trong tiếng Anh người ta gọi là dislocation, là nó tróc ra khỏi cái chỗ bình thường của nó. Hoặc là displacement, là nó cũng đi ra khỏi cái chỗ đúng của nó. Dislocation or displacement of the intraocular lens. Và khi mà đặt thấu kính IOL là nội tròng vào trong cái vỏ mà trong đó, thì có thể trong một số trường hợp cái thấu kính mà nhân tạo đó nó không có nằm đúng cái vị trí đáng lẽ nó phải nằm. Lý do khác nhau là vì có thể là cái vỏ chứa thủy tinh thể đó nó rất mỏng. Thực sự cái bề dày của nó chỉ dày bằng có một hồng cầu mà thôi. Thì có thể lúc mà bác sĩ mắt lấy cái cataract ra nó đã bị rách. Và do đó cái intraocular lens nó vào nằm nó không có đúng cái chỗ. Thứ nhì nữa là những cái nó có những cái sợi giống như cái sợi chỉ nó giữ cái capsule đó vào một cái đúng chỗ của nó. Chúng ta có thể ví giống như một cái sợi dây mà nó giữ cái lens, giữ cái thấu kính của cái máy ảnh nằm yên ở đó. Thì những cái sợi dây đó nó có thể bị đứt. Mà cái sợi dây đó nó gọi là zonule, so nó có thể bị đứt. Và do đó cái thấu kính nó không có nằm đúng chỗ. Và một lý do nữa khác là cái lens mà người ta gắn vào trong mắt nó có những cái tay, từ tiếng Anh gọi là arms, những cái cánh tay, chúng ta có thể nói như nó có những cái cánh để mà nó neo cái đó đúng ở trong đó. Nhưng mà khi trong cái khi mà để vô có thể những cái cánh này nó bị hư hay là nó bị gãy, thành ra nó không có neo cái IOL là thấu kính nhân tạo đó đúng vào trong cái vỏ capsule. Và nếu mà thật sự là cái IOL nó bị lệch thì bác sĩ mắt cần được bệnh nhân cho biết sớm để định bệnh. Và để may hoặc là để giữ nó lại cho nó đúng chỗ, hay là có khi người ta phải thay một cái IOL khác. Nếu mà để quá 3 tháng thì có thể khó lấy cái IOL cũ ra, là vì nơi mổ nó đã thành hình thẹo, nó scarring, nó dính cái thẹo nó chính dính chặt lại khó lấy ra. Và trong về cái mặt này thì một cái nghiên cứu trên 17.000 trường hợp của Mayo Clinic, là một cái nhà thương nổi tiếng ở bên Mỹ, thì cho thấy là cái tỷ lệ sau 10 năm, sau 10 năm sau khi làm mổ cataract, thì có 1.000 người thì có 1 người bị cái vấn đề này. Sau 20 năm thì có chừng 7 người. Và sau 25 năm người ta theo dõi lâu thì người ta thấy 1.000 người mổ cataract thì có 17 người bị cái vấn đề này. Một vấn đề khác nữa là mờ mắt là cái tróc vọng mô hay là vọng mạc, là detachment of the retina mà chúng ta đã nói ở trên. Thì có thể một số người tuy là con mắt ở phía trước người ta rõ, nhưng mà cái phía sau là cái nơi mà chiếu hình lên nó bị bong ra, nó bị tróc ra, thành ra cái màng nó méo mó. Và cái này phải cần bác sĩ chuyên môn về cái vọng mô, retina specialist, họ chữa trị gấp rút, nếu không thì nó có thể đưa tới bệnh nhân bị mù. Một số người nữa là họ có thể vẫn bị mờ mắt sau khi đã giải quyết những cái vết đục ở trong cái cataract, của trong cái lens, là vì những cái bệnh khác nhau ở phía sau vọng mạc, như là một số người thì họ bị thoái hóa điểm vàng gắn liền với lại cái người cái tuổi cao, cái người già là macular degeneration. Macula là một cái điểm, gọi là cái điểm vàng, nó nằm ở gần như là trung tâm của cái vòng mô và làm cho cái những cái người già họ không có thấy rõ cái vùng trung tâm của cái thị trường của họ, visual field, là thị trường. Và một những cái bệnh võng mạc do cái bệnh nhân bị tiểu đường không kiểm soát, và cái bệnh tiểu đường nó ảnh hưởng tới những cái mạch máu nuôi dưỡng cái vòng mô ở cái phía sau của con mắt. Thì trong trường hợp mà vị thính giả hỏi thì vị thính giả không có cho biết là chuyện ông nhìn mọi vật nó đều nhòe xảy ra lúc nào. Thì ông cho biết là ông phẫu thuật được cách đây chừng 4 năm và có vẻ như sau đó thì thị lực tốt. Và theo như tôi hiểu cái lời ông nói thì chỉ gần đây thôi thì ông mới thấy bị nhòe và khó chịu. Thì dù sao chúng ta cũng không có tham vọng giải quyết một cái bệnh rất chuyên môn thuộc về lĩnh vực của bác sĩ chuyên về mắt. Và cần bác sĩ khám lại để định bệnh cho ông qua tình trạng hiện nay của ông là như thế nào. Và nói một thêm lần nữa là ông cần phải đi khám bác sĩ mắt của ông và để cho bác sĩ lo về cái chuyện đó. Chúng ta chỉ bàn ở đây để cho chúng ta có những cái kiến thức tổng quát và cùng học hỏi với nhau mà thôi. Thì việc này là phải do bác sĩ chuyên khoa mắt của ông kết luận. Tuy nhiên trước khi mà đến bác sĩ chuyên khoa mắt thì ông nên sắp xếp lại các diễn biến trong 4 năm vừa qua, nếu mà từ đó giờ ông chưa khám lại và xảy ra như thế nào, để mà trình bày với bác sĩ mắt để họ có thể hiểu về cái bệnh sự của ông hơn và có thể đi đến một cái kết luận chính xác hơn về cái bệnh tình của ông. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này.
Said no one has to know what we do. His hands are in my hair, his clothes are in my room, and his voice is a familiar sound. Nothing lasts forever.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 20 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are sour grapes and count one's chickens before they are hatched.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là sour grapes và count one's chickens before they are hatched.
The park is full of people today. Children play ball on an open field. Young people jog along the trail. Ladies push baby carriages by the long row of trees. Some elderly people sit on benches to breathe in the fresh air of the morning. Mylan and Mike are relaxing on the grass by the side of a peaceful stream.
Công viên đầy người hôm nay. Trẻ em chơi bóng trên bãi. Những người trẻ tuổi chạy bộ dọc theo đường mòn. Phụ nữ đẩy xe nôi dưới hàng cây dài. Một số người già ngồi trên ghế để hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Mylan và Mike đang thư giãn trên cỏ bên một dòng nước chảy nhẹ nhàng.
How I love this delightful park. It's peaceful and quiet. The air is so clean and fresh. I feel healthier, happier, and more energized whenever I come here.
Mike nói, tôi thích chỗ này quá. Thật là thanh bình và tĩnh lặng. Không khí trong sạch, tươi mát. Tôi thích khỏe hơn, vui hơn, hăng hái hơn mỗi khi tôi tới đây. What else can I say but agree with you? We must try to come here when we have free time. In fact, we can even bring our homework and do it here. Tôi nói được gì hơn ngoài sự đồng ý với anh? Mình phải cố đến đây khi mình có thì giờ rảnh rỗi nhé. Thực ra, mình có thể mang bài vở đến đây để làm.
Okay, let's do it next Saturday.
Mike nói, okay, vậy mình làm vậy thứ bảy tới nhé. We can do some brisk walking for exercise too. We need it. Oh, look at that lady over there. She's walking fast, and she's carrying a big handbag. Maybe she's bringing snacks for a picnic. Mình có thể đi bộ thật nhanh để làm thể dục. Chúng ta cần thể dục lắm. Oh, trông bà kia kìa. Bà đi bộ nhanh quá và bà mang một cái túi lớn. Chắc là bà mang các món ăn chơi để làm picnic.
That bag can hold pretty much. Let me go and ask her if we can join her party.
Mike nói, cái túi đó có thể đựng được khá nhiều. Để tôi lại hỏi xem mình có thể nhập vào nhóm bà được không? I know you're joking. Otherwise, I wouldn't know what to say. Talking about handbags, Helen just bought a crocodile handbag. Can you guess what she paid for it? Tôi biết anh nói giỡn. Nếu không, tôi không biết nói gì đây. Nói tới ví bóp, Helen vừa mới mua một cái bóp bằng da cá sấu. Anh có thể đoán cô ta trả bao nhiêu tiền không?
Well, as much as her monthly apartment rent.
Mike nói, oh, nhiều bằng tiền thuê buồng hàng tháng của cô ấy không? Can you believe it's even more? Anh có thể tưởng tượng là còn hơn thế nữa không?
That's ridiculous. I heard her friend Julia once mentioned that she also wanted to buy a crocodile bag.
Mike nói, thật tức cười. Tôi nghe Julia, bạn của Helen, một lần có nói rằng cô ấy cũng muốn mua một cái ví da cá sấu. Yeah, she wanted one badly. She waited for a sale for a long time. But the price seems to go even higher. Đúng, cô ấy muốn mua một cái lắm. Cô đợi bán son từ lâu rồi. Nhưng giá cả có vẻ càng lên cao hơn.
So what did she say about Helen getting one?
Mike nói. Vậy cô ấy nói gì về việc Helen mua một cái? Now she says that crocodile bags are after all impractical, and they serve the same purpose as others, that is to hold things. So why pay that much for them? And she's happy with an ordinary bag. Bây giờ, cô ta nói, ví da cá sấu suốt cục thật là không thực tế. Mục đích chính của nó, cũng như các ví khác, tức là đựng đồ vật. Vậy tại sao phải trả nhiều tiền đến thế để mua nó? Và cô ta mãn nguyện với ký ví thường thường.
Sour grapes.
Mike nói, sour grapes, nho chua. What are you talking about? Anh nói cái gì thế?
Sour grapes, sour, S-O-U-R, grapes, G-R-A-P-E-S. It means something that one cannot have, and so belittling it as if it were never desirable.
Mike nói, nho chua, sour, S-O-U-R, grapes, G-R-A-P-E-S. Có nghĩa là cái gì mình muốn mà không được thì coi nhẹ nó như thể không bao giờ mình muốn nó. A new term for me. Từ mới đối với tôi.
It originates from a fable by Aesop, a Greek philosopher. A hungry fox walked into a vineyard where there were delicious grapes hung high on the vine. The fox jumped and stretched, but failed to reach them. He became so tired, he gave up and said, "Those grapes must really be sour. I wouldn't eat them if they were served to me on a silver plate."
Mike nói, thành ngữ này xuất xứ ở chuyện ngụ ngôn của Aesop, triết gia Hy Lạp. Một con cáo đói lạ đi vào một vườn nho, ở đó có nhiều chùm nho ngon lành mọc cao trên giàn nho. Con cáo nhảy và cố với nhưng thất bại, không với tới chùm nho. Nó mệt lạ đành đầu hàng và nói, nho đó chắc chua lắm, tôi không thèm ăn, dù người ta có để nó trên khay bạc dâng tôi. I like the story. I think I've heard it, but written by a Frenchman. Tôi thích chuyện này. Tôi nghĩ là tôi đã nghe về nó, nhưng mà viết bởi một người Pháp.
That's right. The French poet Jean de La Fontaine wrote many fables. One is based on the Aesop's story to say the main idea. It is easy to despise things we cannot have. By the way, how did Helen come up with the money to pay for the bag?
Mike nói, đúng như vậy. Thi sĩ Pháp Jean de La Fontaine viết nhiều chuyện ngụ ngôn, một bài dựa theo chuyện đó của Aesop để nói lên ý chính. Chê cái gì mình không thể có được thì rất dễ. Đánh chẳng được, tha làm phúc. À, làm sao Helen có được số tiền để trả cái ví?
Well, it's a very big sum for her, but she told me she would very soon get a sizable bonus from her company.
À, đó là một món tiền lớn đối với cô ấy. Nhưng cô nói với tôi là cô sắp nhận được một món tiền thưởng khá lớn công ty của cô tặng cho.
What? She has not received the money, yet she already spent it? What she did is counting her chickens before they are hatched.
Mike nói, cái gì? Cô ta chưa nhận được tiền mà đã tiêu rồi. Cái sự cô ấy làm gọi là counting your chickens before they are hatched. Counting one's chickens before they are hatched. What is that? Counting one's chickens before they are hatched. Nghĩa là gì?
Counting, C-O-U-N-T-I-N-G, one's chickens, C-H-I-C-K-E-N-S, before they are hatched, H-A-T-C-H-E-D, literally means to count how many chickens you have even before they break out of the eggs. This idiom refers depending on a profit or gain before you have it.
Mike nói, counting, counting, one's chickens, chickens, before they are hatched, hatched, nghĩa là đếm xem có bao nhiêu con gà trước khi trứng nở. Thành ngữ này nói về sự dựa trên một lợi điểm, lợi tức, trước khi ta thực sự có lợi điểm, lợi tức đó. So Mike, don't assume you will get top grade for tomorrow's test and celebrate today. Don't count your chickens before they are hatched, please. Vậy Mike, đừng phỏng chừng là anh sẽ được điểm tối cao trong bài thi ngày mai mà anh mừng hôm nay nhé. Đừng có đếm gà trước khi trứng nở. Xin anh đấy nhé.
Okay, Mylan, let's go back to the library and review the lessons.
Mike nói, okay, Mylan. Vậy bây giờ, ta trở lại thư viện và ôn lại bài học. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Sour grapes, nghĩa là chê bai, coi nhẹ những gì mình không thể có. Đánh chẳng được tha làm phúc. Và counting one's chickens before they are hatched, có nghĩa là dựa trên một lợi điểm, lợi tức, trước khi ta thực sự có lợi điểm, lợi tức đâu. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những vụ tấn công kinh hoàng của ISIL ở Paris là những ví dụ gần đây nhất của sự tàn bạo của nhóm này, vốn đã hiện hiện ở Iraq và Syria suốt 2 năm qua. Tại một cuộc họp báo ở Thổ Nhĩ Kỳ sau một hội nghị thượng đỉnh của những nước G20, Tổng thống Barack Obama mô tả ISIL là bộ mặt của cái ác và kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới dành ra những nguồn lực mà cuộc chiến đòi hỏi để làm suy yếu và cuối cùng đánh bại tổ chức khủng bố dã man này. Để trả đũa cho những vụ tấn công ở Paris, những chiến đấu cơ của Pháp với sự giúp đỡ của quân đội Mỹ nhắm mục tiêu tấn công vào những địa điểm đã tiến hành một loạt những vụ ném bom nhắm vào những cơ sở của ISIL trong và xung quanh tổng bộ của nhóm này ở thành phố Raqqa. Và Tổng thống Obama chỉ ra, những sự kiện gần đây trong khu vực đã cho thấy rằng dù ISIL có giết chóc tàn bạo mấy đi nữa, thì chúng không phải là bất khả chiến bại.
We're taking out ISIL leaders, commanders, their killers.
We've seen that when chúng tôi đang diệt trừ những thủ lĩnh, chỉ huy ISIL và những kẻ giết người của chúng. Chúng tôi đã thấy rằng khi chúng tôi có một đối tác hữu hiệu trên bộ, ISIL có thể và đang bị đẩy lùi. Do đó, lực lượng địa phương ở Iraq được không lực của liên minh yểm trợ vừa giải phóng thành phố Sinjar. Lực lượng Iraq đang chiến đấu để chiếm lại Ramadi. Ở Syria, ISIL đã bị đẩy lùi khỏi nhiều khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Cả ở Iraq và Syria, ISIL giờ kiểm soát ít lãnh thổ hơn so với trước đây. Nhưng, như những vụ tấn công ở Paris đã cho thấy, chỉ đánh bại ISIL ở Syria và Iraq thôi vẫn chưa đủ, Tổng thống Obama nói. Chính vì vậy, các nước G20 đã quyết tâm tăng cường kiểm soát biên giới, chia sẻ thêm thông tin và tăng cường những nỗ lực ngăn dòng chiến binh nước ngoài vào và ra khỏi Syria và Iraq. Ngoài ra, các nước G20 nhất trí phải làm nhiều hơn nữa về mặt nhân đạo ở riêng mỗi nước và tập thể các nước để giải quyết sự thống khổ của người dân Syria. Dù Hoa Kỳ, với khoản đóng góp 4,5 tỷ đô la viện trợ tính đến nay, là nước tài trợ nhân đạo lớn nhất, lời kêu gọi đóng góp của Liên Hiệp Quốc cho Syria vẫn còn thiếu ít hơn một nửa ngân quỹ cần có. Cuối cùng, Tổng thống Obama lưu ý rằng gần đây tại Vienna đã đạt được tiến bộ khiêm tốn trên bình diện ngoại giao trong việc nỗ lực hướng tới một giải pháp chính trị để chấm dứt chiến tranh ở Syria, đem tới hy vọng rằng người dân Syria và thế giới có thể đoàn kết chống ISIL. Con đường phía trước rất khó khăn, ông Obama nói. Nhưng Hoa Kỳ, hợp tác với liên minh của chúng ta, sẽ vẫn không ngơi nghỉ trên tất cả những bình diện quân sự, nhân đạo và ngoại giao. Chúng tôi có chiến lược đúng đắn và chúng tôi sẽ theo đuổi đến cùng.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Các nhân viên an ninh trang bị hùng hậu đang tuần tiễu trên đường phố và xe điện ngừng hoạt động ở thủ đô của Bỉ ngày hôm nay, trong lúc chính phủ cảnh báo về một vụ tấn công tương tự như vụ tấn công ở Paris giết chết 130 người cách này 8 ngày. Thủ tướng Bỉ ngày hôm nay nói rằng việc nâng cao mức cảnh báo khủng bố lên tới mức cao nhất là phản ứng đối với điều mà ông gọi là những thông tin khá chính xác về mối rủi ro của một vụ tấn công tương tự như vụ tấn công xảy ra ở Paris. Các nguồn tin trong ngành chống khủng bố nói với đài VOA rằng thông tin khá chính xác mà Thủ tướng Michel nói tới bao gồm khả năng là Salah Abdeslam, nghi can chính trong vụ tấn công Paris còn tại đảo, có thể định nổ bom tự sát tại Brussels, có lẽ là tại Grand Place hoặc tại một nhà ga chính. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lên án vụ tấn công khủng bố tại một khách sạn ở thủ đô của Mali gây tử vong cho 25 người. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Kuala Lumpur, ông Obama nói vụ tấn công hôm qua ở Bamako làm vững mạnh thêm quyết tâm của Hoa Kỳ để chống lại chủ nghĩa khủng bố. Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận một người Mỹ nằm trong số những người thiệt mạng. Thủ tướng Malaysia ông Najib Razak hôm nay kêu gọi các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đoàn kết trong điều mà ông gọi là sự ôn hòa thay vì cực đoan để chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố. Ông Najib nói, những kẻ thực hiện những hành động giả mang và hèn nhát đó không đại diện cho bất kỳ chủng tộc, tôn giáo hoặc tín ngưỡng nào và chúng ta không thể để cho bọn chúng làm như vậy. Bọn chúng là những kẻ khủng bố và phải bị đương cự như thế với toàn bộ sức mạnh của luật pháp. Thủ tướng Razak ngày hôm nay cũng kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình để giải quyết vụ tranh chấp Biển Đông. Tại cuộc họp thượng đỉnh của khối ASEAN ở Kuala Lumpur, nhà lãnh đạo Malaysia đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên cơ sở của luật pháp quốc tế. Ông Najib cũng hối thúc các bên tự kiềm chế và không có những hành động làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn hoặc làm cho căng thẳng leo thang. Cũng tại hội nghị này, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa khẳng định là bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích và trách nhiệm chung của ASEAN. Ngày hôm qua, một giới chức hải quân Mỹ cho biết Mỹ có phần chắc sẽ tiến hành cuộc tuần tra thứ nhì trong khu vực 12 hải lý của các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng ở quần đảo Trường Sa trong năm 2015. Theo tin của hãng thông tấn Reuters, thì giới chức hải quân Mỹ này nói rằng cuộc tuần tra đó có thể sẽ diễn ra vào tháng 12.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nha. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.